Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Art of Being Alone, Solitude is My Home, Loneliness was My Cage của Renuka Gavrani là một cuốn sách self-help ngắn gọn về nỗi cô đơn, sự một mình và cách người đọc có thể thay đổi quan hệ với thời gian ở một mình. Trọng tâm của sách không phải là khuyên người đọc tách khỏi xã hội, mà là phân biệt giữa cô đơn như một trạng thái bị động, đau đớn và cô độc tự nguyện như một không gian để hiểu mình rõ hơn. Tác giả viết cho những người từng cảm thấy bị bỏ lại, sợ bị nhìn như người lạc lõng hoặc cố gắng thay đổi bản thân chỉ để được chấp nhận. Cuốn sách được trình bày theo hướng dễ tiếp cận, chia ý tưởng lớn thành những suy nghĩ thực tế như viết nhật ký, đọc sách, học kỹ năng mới, theo đuổi sở thích và dùng thời gian một mình để xây dựng đời sống cá nhân ổn định hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt cô đơn bị động và sự một mình có chủ đích. Ý tưởng trung tâm của cuốn sách là ở một mình không tự động đồng nghĩa với cô đơn. Renuka Gavrani đặt ra một ranh giới quan trọng giữa hai trạng thái này. Cô đơn thường xuất hiện khi một người cảm thấy bị bỏ rơi, thiếu kết nối hoặc tin rằng mình không được chọn. Nó mang tính bị động vì người đó thường cảm thấy hoàn cảnh đang áp lên mình. Ngược lại, sự một mình có chủ đích là khi một người tự tạo ra khoảng cách vừa đủ với tiếng ồn bên ngoài để quan sát cảm xúc, suy nghĩ và nhu cầu thật của mình. Cách phân biệt này có giá trị thực tế vì nó giúp người đọc không vội xem mọi khoảng trống xã hội là thất bại cá nhân. Nếu một buổi tối không có ai đi cùng được hiểu là bằng chứng mình không có giá trị, cảm giác đau khổ sẽ tăng lên. Nhưng nếu cùng thời gian đó được nhìn như cơ hội nghỉ ngơi, đọc, viết hoặc sắp xếp lại mục tiêu, nó trở thành một kinh nghiệm khác. Sách vì vậy bắt đầu bằng việc đổi nghĩa cho trải nghiệm ở một mình. Thứ hai, nỗi sợ bị xem là lạc lõng đến từ áp lực xã hội. Cuốn sách nhấn mạnh rằng nỗi sợ cô đơn không chỉ đến từ bên trong mà còn được hình thành qua cách xã hội kể chuyện về người ở một mình. Từ khi còn nhỏ, nhiều người đã tiếp nhận hình ảnh quen thuộc đứa trẻ ăn một mình, ngồi một mình, không có bạn, thường bị mô tả là đáng thương, yếu thế hoặc cần được cứu. Khi hình ảnh đó lặp lại trong phim ảnh, sách truyện và đời sống học đường, việc ở một mình dần bị gắn với sự thất bại trong quan hệ. Gavrani dùng điểm này để giải thích vì sao nhiều người chấp nhận những mối quan hệ hời hợt hoặc cố trở thành phiên bản dễ được yêu thích hơn, chỉ để tránh cảm giác bị đánh giá. Lập luận này không phủ nhận nhu cầu kết nối của con người. Nó chỉ ra rằng nhu cầu kết nối có thể bị bóp méo thành nỗi sợ bị nhìn thấy một mình. Khi người đọc nhận ra áp lực này, họ có thể tách câu hỏi mình thật sự cần gì khỏi câu hỏi người khác. Sẽ nghĩ gì về mình? Thứ ba, biến cô đơn thành một thực hành quan sát bản thân. Phần đầu của cuốn sách hướng người đọc đến việc chuyển hóa cô đơn thành một dạng tự kết nối. Điểm đáng chú ý là sách không xem cảm giác cô đơn như thứ cần phủ nhận ngay lập tức. Thay vào đó, nó gợi ý người đọc ở lại với cảm giác ấy đủ lâu để hiểu nó đang nói gì. Một người có thể cô đơn vì thiếu bạn đồng hành, nhưng cũng có thể vì đã quen sống theo kỳ vọng của người khác, đến mức không còn biết mình muốn gì khi không có ai định hướng. Những thực hành như viết nhật ký, chú ý đến cảm xúc hoặc dành thời gian yên tĩnh được xem như cách làm rõ sự khác biệt này. Về mặt cơ chế, viết và quan sát giúp cảm xúc bớt mơ hồ. Khi một nỗi buồn được gọi tên, người đọc có thể hỏi tiếp mình đang cần nghỉ ngơi, cần kết nối thật hay cần ngừng so sánh. Cuốn sách vì vậy coi thời gian một mình như một phòng thử nghiệm nhỏ, nơi người đọc kiểm tra lại thói quen, phản ứng và các lựa chọn từng bị che khuất bởi nhu cầu được chấp nhận. Thứ tư, dùng thời gian một mình để xây kỹ năng và nhịp sống riêng. Phần sau của cuốn sách chuyển từ nhận thức sang hành động. Khi người đọc không còn xem ở một mình là dấu hiệu bị bỏ rơi, câu hỏi tiếp theo là nên dùng thời gian đó như thế nào? Gavrani đưa ra các hướng đơn giản như học một kỹ năng mới, đọc sách, theo đuổi sở thích, tham gia một lớp học hoặc tự học qua nguồn có sẵn. Những gợi ý này không nhằm biến mọi phút rảnh thành năng suất cực đoan. Chúng có ý nghĩa vì giúp người đọc tạo lại cảm giác chủ động. Cô đơn thường làm một người thấy mình đang đứng yên, trong khi người khác có đời sống phong phú hơn. Một hoạt động được chọn có chủ đích, dù nhỏ, có thể phá vỡ cảm giác đứng yên đó. Đọc vài trang, tập một môn thể thao, học một kỹ năng đã trì hoãn hoặc quay lại với sở thích cũ, đều là cách chứng minh rằng đời sống cá nhân vẫn có thể phát triển khi không có khán giả. Sách đặt sự trưởng thành vào những việc gần gũi, dễ bắt đầu, hơn là những kế hoạch lớn khó duy trì. Cuối cùng, một cẩm nang nhập môn hơn là nghiên cứu chuyên sâu về cô đơn. The Art of Being Alone nổi bật ở sự trực tiếp và dễ đọc, nhưng cũng nên được hiểu đúng vị trí của nó. Đây không phải là một công trình học thuật về cô đơn, cũng không phải là một khảo cứu tâm lý, có hệ thống với dữ liệu nghiên cứu phức tạp. giá trị chính của sách nằm ở vai trò nhập môn, dành cho người mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc ở một mình. Với độc giả đã đọc nhiều sách về chánh niệm, tự nhận thức hoặc phát triển cá nhân, một số ý tưởng có thể quen thuộc như viết nhật ký, nuôi dưỡng sở thích hay biến thời gian yên tĩnh thành cơ hội trưởng thành. Tuy vậy, sự quen thuộc này không nhất thiết là điểm yếu đối với đúng nhóm độc giả. Nhiều người khi đang cô đơn không cần một lý thuyết quá nặng mà cần một cách diễn đạt rõ ràng, ít phán xét và đủ gần với kinh nghiệm hàng ngày. Cuốn sách đứng ở vị trí đó. Nó gom những nguyên tắc dễ hiểu thành một thông điệp nhất quán. Người đọc không cần ghét sự một mình và cũng không cần xem nó là bằng chứng mình kém giá trị. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với những người đang sợ ở một mình, người mới trải qua cảm giác bị bỏ lại hoặc độc giả trẻ muốn có một cẩm nang nhẹ nhàng để hiểu lại nỗi cô đơn. Nó cũng hợp với người mới đọc self-help vì ngôn ngữ và cấu trúc của sách hướng đến sự rõ ràng hơn là lập luận học thuật phức tạp. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc đổi cách diễn giải những khoảng thời gian không có ai bên cạnh. Thay vì xem đó là bằng chứng mình bị từ chối, người đọc có thể dùng nó để nghỉ ngơi, viết ra suy nghĩ, học điều mới, đọc sách hoặc quay lại với những sở thích từng bị bỏ quên. Về mặt trí tuệ, sách gợi ra một phân biệt quan trọng. Cô đơn là cảm giác thiếu kết nối, còn sự một mình có chủ đích có thể là nền tảng của tự hiểu biết. So với nhiều sách self-help cùng chủ đề, điểm khác biệt của The Art of Being Alone là giọng điệu trực diện, gần với trải nghiệm của người thấy mình lạc lõng trong đời sống thường ngày. Nó không cố làm mới chủ đề bằng lý thuyết lớn, mà làm cho một ý tưởng căn bản trở nên dễ tiếp nhận. Ở một mình có thể là nơi trú ngụ, không nhất thiết là chiếc lồng. Nếu bạn muốn ủng hộ Renuka Gavrani, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!